nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc Pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: học thuộc Pháp giúp tôi duy trì trạng thái tu luyện ổn định. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi là một học viên người Việt đang sống ở Nhật Bản. Dưới đây là chia sẻ của tôi về việc học thuộc Pháp. Tháng 9 năm 2017, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong năm đầu tu luyện, tôi có rất nhiều thời gian. Hàng ngày, tôi đọc một bài giảng trong truyền Pháp Luân và nghe một bài giảng Pháp của sư phụ trên audio. Tôi cũng đọc cả các bài giảng khác của sư phụ. Sau khoảng 10 tháng tu luyện, tôi đã đọc hết toàn bộ các bài giảng. Tôi cảm thấy mình đề cao nhanh chóng và nhận thức Pháp tương đối tốt. Tuy nhiên, sang năm thứ hai, tôi trở nên bận rộn với công việc nghiên cứu và giảng dạy ở trường đại học. Tôi cũng phải chăm sóc con nhỏ của mình. Tôi sinh bé thứ hai vào cuối năm 2018 và bé thứ ba vào đầu năm 2020. Tôi bị cuốn vào các việc của người thường và hầu như không có thời gian học Pháp. Hàng ngày, tôi chỉ có thể học Pháp trực tuyến cùng các học viên khác trong một giờ. Tuy nhiên, trong khi học, tôi thường cảm thấy buồn ngủ và tôi thường viện cớ rằng mình đang trong hoàn cảnh đặc biệt, có con nhỏ, nên học ít đi một chút cũng không sao, miễn là trong tâm luôn hướng về Pháp. Nhưng sau 5 đến 6 tháng trong trạng thái này, thân thể tôi bắt đầu có biểu hiện tiêu cực như là đau mỏi, chán ăn, luôn trong trạng thái buồn ngủ, đau dạ dày và phát ban ngứa khắp cơ thể. Nó trở nên tệ tới mức tôi có thể ngủ gục ở bất cứ đâu, trên tàu hoặc trên bàn, và buổi sáng tôi không thể dậy sớm để luyện công. Thêm vào đó, chồng tôi và mẹ chồng phản đối tôi tu luyện và yêu cầu tôi đi ngủ sớm để cho các con tôi ngủ sớm. Tôi không được phép thức khuya hoặc dậy vào ban đêm để không làm phiền giấc ngủ của mẹ chồng. Chồng và mẹ chồng tôi dùng mọi cách để cản trở tôi luyện công, do đó trạng thái tu luyện của tôi ngày càng trở nên tệ hơn. 1. Hoàn cảnh thay đổi khi tôi học thuộc các bài giảng Pháp. Tôi đã cố gắng hướng nội để tìm ra vấn đề của mình, nhưng tình cảnh không những không được cải thiện mà còn trở nên tệ hơn. Khi tôi thực sự cảm thấy không thể chịu đựng hơn và thất vọng về chính bản thân mình, tôi đã khóc và cầu xin sư phụ điểm hóa để tôi có thể tìm ra các vấn đề của mình. Sau khi hướng nội thêm nữa, tôi nhận ra mình đã không học Pháp nghiêm túc. Tôi đã không ngộ được pháp lý mới trong một thời gian dài. Tôi đã loanh quanh trong một tầng thứ vì đã không học Pháp tốt và không phát chính niệm. Tôi đã không minh bạch được việc các can nhiễu đã trở nên nghiêm trọng như thế nào. Tôi tự hỏi, tôi có muốn tu luyện không? Nếu có, tôi nên thật sự quyết tâm. Ở hoàn cảnh của tôi, việc sắp xếp thời gian tu luyện trong ngày hoặc vào cuối tuần vẫn là điều không thể. Vì vậy, cách duy nhất là ngủ ít đi, thức khuya và dậy sớm để học Pháp và luyện công một cách nghiêm túc. Tôi quyết định sẽ chỉ ngủ 4 hoặc 5 giờ vào ban đêm, thay vì 8 đến 9 giờ như trước đây. Tôi cũng quyết tâm học thuộc truyền Pháp Luân mỗi đêm để có thể nhận thức Pháp tốt hơn. Ngay khi bắt đầu học thuộc Pháp, nhiều quan niệm và chấp trước của tôi cũng bắt đầu xuất hiện, chẳng hạn như mong muốn đề cao nhanh chóng và không hài lòng khi học thuộc chậm. Đối với những cuốn sách thông thường, chỉ trong một vài ngày là tôi có thể ghi nhớ hàng chục trang, nhưng giờ tôi phải mất tới 2 hoặc 3 giờ mới có thể học thuộc một đoạn Pháp. Tôi cảm thấy kiệt sức và cổ họng đau rát. Học thuộc được một vài đoạn thì lại quên các đoạn khác. tôi cảm thấy chán nản và muốn buông bỏ. Tuy nhiên, sau khi đọc một số bài chia sẻ trên Minh Huệ và chia sẻ với các đồng tu, tôi đã có thể từ bỏ được các chấp trước của mình và kiên trì học thuộc Pháp. Đầu tiên, tôi học thuộc từng đoạn, bắt đầu bằng một đoạn mỗi ngày. Tôi học thuộc từng câu mỗi đoạn. Sau khi học thuộc 3 hoặc 4 câu, tôi lặp lại những câu đó cho đến khi thuộc lầu và tiếp tục chuyển sang 3 hay 4 câu tiếp theo. Khi tôi đã học thuộc cả đoạn, tôi nhẩm lại những đoạn đó vài lần. Những ngày sau khi đang đi bộ hoặc trên tàu, tôi nhẩm lại những đoạn Pháp của ngày hôm trước và cứ tiếp tục như thế. Việc học thuộc Pháp giúp tôi giữ bình tĩnh, loại bỏ các suy nghĩ xấu và có thể ngộ sâu sắc hơn về Pháp, đồng thời cũng giúp tôi đối chiếu những vấn đề của bản thân và xác định chính xác các chấp trước và loại bỏ chúng. Sư phụ giảng, học Pháp đắc Pháp, tỷ học tỷ tu, sự sự đối chiếu, tố đáo thị tu, trích thực tu hồng ngâm. Tạm dịch, học Pháp đắc Pháp, so học so tu, mỗi mỗi đối chiếu, làm thế là tu, trích thực tu hồng ngâm. Nếu hôm nay tôi học thuộc được một đoạn, thì ngày mai tôi sẽ học đoạn tiếp theo. Tôi cứ lặp lại như vậy cho tới khi học thuộc toàn bộ cuốn sách. Lúc bắt đầu tôi đã mất 2 giờ để học thuộc một đoạn. Sau này tôi đã có thể học thuộc nhanh hơn, 2 hay 3 đoạn một ngày. Để bảo trì quá trình này, tôi đặt việc học thuộc Pháp ở vị trí số 1 trong ngày. Ngay sau khi thức dậy, tôi sẽ cố gắng đặt tâm học Pháp. Khi quá bận rộn, tôi sẽ học thuộc Pháp ở trên tàu hoặc trong giờ nghỉ trưa. Ngày qua ngày, sau 14 tháng kiên trì không ngừng, tôi đã học thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Trong quá trình học thuộc Pháp, sư phụ đã động viên tôi rất nhiều. Ví dụ, sau khi tôi học thuộc được một đoạn về thiên mục, ban đêm tôi mơ thấy thiên mục của mình liên tục xoay chuyển và tỏa ra ánh sáng. Hay có một ngày, khi tôi học thuộc nhiều hơn hàng ngày một chút, khi ngủ tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng và bay lên, hoặc tôi thấy chủ nguyên thần của mình rời khỏi thân thể và bay xung quanh. Sau khi đã học thuộc sách một lần, tôi bắt đầu học thuộc lần hai. Tôi tiếp tục học thuộc một đoạn một lần. Mặc dù đó là lần hai, nhưng không hề nhanh hơn. Tôi cảm thấy việc học thuộc Pháp nhanh hay chậm phụ thuộc vào tâm của mình và trạng thái tu luyện của mình ngày hôm đó cũng ảnh hưởng tới việc học thuộc Pháp. Khi tôi ôm giữ quá nhiều chấp trước, việc học thuộc Pháp sẽ rất khó. Có những ngày tôi không thể học thuộc bất kể đoạn nào. Đó cũng là những gì tôi đã trải nghiệm trong lần học thuộc thứ hai, và tôi nhận ra mình cần phải chia nhỏ thành các đoạn ngắn hơn. Thay vì học thuộc vài câu, tôi chỉ học thuộc một cụm gồm 3 hay 4 từ. Tôi chuyển từ cụm này sang cụm tiếp theo cho tới khi đã học thuộc được cả câu, rồi dần tới cả đoạn. Tôi nhận ra học thuộc các cụm từ cũng rất tốt. Tôi ngộ ra nhiều pháp lý ẩn sau mỗi từ và tôi đã mất 10 tháng để kết thúc lần học thuộc thứ hai. Hiện tại, tôi đang học thuộc Chuyển Pháp Luân lần thứ 3. Do có nhiều thời gian hơn trước, tôi quyết định yêu cầu nghiêm khắc hơn với bản thân bằng cách học thuộc các mục. Vào ban đêm, tôi học thuộc 2 trang và nhẩm lại 2 trang đó vào ngày hôm sau cùng với tất cả các trang khác trong cùng mục đó mà tôi đã học thuộc trước đây. Sau khi học thuộc cả mục, tôi lặp lại cho đến khi tôi có thể hoàn toàn đọc thuộc mà không cần sách. Chỉ khi đó tôi mới chuyển sang mục tiếp theo. Mục tiêu của tôi là học thuộc tất cả các phần trong một bài giảng. Tôi sẽ dành một vài ngày lặp lại việc đó, cho đến khi tôi có thể học thuộc toàn bộ bài giảng mà không cần sách, và sau đó tiếp tục với bài giảng tiếp theo. Thông qua quá trình học thuộc Pháp, tôi đã ngộ ra rằng, cho dù chúng ta đã học thuộc Pháp bao nhiêu lần, chúng ta vẫn nên luôn giữ tâm thái học thuộc như lần đầu tiên. Hiệu quả sẽ không tốt nếu chúng ta nghĩ rằng vì chúng ta đã học thuộc một lần nên chúng ta có thể làm lại nhanh chóng trong lần thứ hai, hoặc chúng ta đã biết điều đó và chúng ta chỉ cần đọc qua là sẽ nhớ lại tất cả. Sư phụ giảng, một số người chúng ta có thể học thuộc lòng Pháp, nhưng qua một đoạn thời gian thì phần đã thuộc rất kỹ rồi sao lại quên đi mất. là vì phần đã thuộc hết sức kỹ ấy đã tu và chuyển qua rồi, còn lưu lại là phần không minh bạch nên cần liên tục đọc. Trích giảng pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân 1998. Do vậy, tôi luôn giữ tâm thái học thuộc pháp như lần đầu. Tôi vẫn đọc từng từ và từng câu một cách cẩn thận. Chỉ sau khi ghi nhớ một câu, tôi bắt đầu ghi nhớ câu tiếp theo. Theo cách này, hàng ngày tôi đều cảm nhận được niềm vui khi học pháp và ngộ ra các pháp lý mới. Chính pháp đang đến bước cuối cùng. Tôi nghĩ mỗi chúng ta nên nghiêm túc nghĩ lại quá trình học pháp, bởi vì chỉ có học pháp tốt, chúng ta mới có chính niệm đủ mạnh và năng lực để cứu người. Nếu bạn có thời gian, tại sao không thử học thuộc pháp? Trên đây là thể ngộ của tôi ở tầng thứ sở tại. Xin hãy từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Bài chia sẻ thứ hai, trắc nghiệm nhỏ sau khi học thuộc pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hoa Kỳ. Một buổi sáng nọ, tôi đi làm ở tiệm gà rán. Lúc đến nơi, nhìn thấy đồng nghiệp đã vào làm sớm hơn 10 phút so với mọi ngày. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy còn khoảng 7 phút nữa mới đến giờ làm. Tôi nghĩ, sao mọi người mở cửa sớm vậy? Mọi khi thường mở cửa trễ hơn. Sẵn tiện, tôi bèn hỏi, hôm nay sao mọi người mở cửa sớm vậy? Cửa hàng phó đưa tin nhắn điện thoại của ông chủ cho tôi xem. Bởi vì toàn bộ đồng nghiệp trong tiệm đều là người Trung Mỹ, gốc Tây Ban Nha, nên mọi người giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Tuy tôi nghe không hiểu cho lắm, nhưng tôi biết là có khách gọi món và họ muốn đến lấy đồ ăn sớm một chút. Tôi nghĩ mình phải tăng tốc làm việc mới được. Một lát sau, ông chủ người Hoa đến cửa tiệm. Ông ấy cởi áo khoác ra, đeo tạp dề và bắt tay vào làm cùng chúng tôi. Hiếm khi ông chủ đích thân ra tay thế này. Chỉ cần ông ấy bắt tay vào làm thì mọi việc trong bếp sẽ làm rất nhanh. Mọi người đều cắm đầu làm việc, không ai nói chuyện với ai, chỉ nghe thấy tiếng nồi niêu xong chảo, xèo xèo không ngớt. Làm việc đến khoảng 11 giờ 20 phút trưa, bên trái dạ dày của tôi thấy hơi đau. Cơn đau không phải là đau quặn như bình thường, mà là trướng lên, tê, đau và khó chịu ở một vùng lớn bằng một nắm tay, nó trướng lên từng hồi. Do nhóm học pháp nhỏ của chúng tôi học thuộc pháp hàng ngày, hôm đó chúng tôi đang học đến phần tẩu hỏa nhập ma trong bài giảng thứ 6, nên đoạn pháp của sư phụ tự nhiên hiện ra trước mắt tôi. Một tình huống khác là khi luyện công, khí ứ tắc ở chỗ nào đó mà không thông, khí lên đỉnh đầu không xuống được, họ liền sợ quá. Thân thể con người là một tiểu vũ trụ, đặc biệt trong công pháp đạo gia khi vượt quan thì sẽ gặp chuyện phiền phức này. Vượt quan không qua được thì khí quanh quẩn ở chỗ ấy. Không chỉ có đỉnh đầu, chỗ khác cũng như thế, nhưng nơi nhạy cảm nhất của con người là đỉnh đầu. Trích, chuyển pháp luân. Tôi bèn nghĩ, xem ra khí đang bị tắc ở dạ dày. Thế nhưng cảm giác đau ngày càng mãnh liệt, khiến tôi có chút chịu không nổi. Toàn thân tôi mềm nhũn, cảm thấy cả người trống rỗng, rất yếu, hai chân không còn chút sức lực, đứng không vững, hai tay cũng bủn rủn. Đến khoảng 11 giờ 40 phút trưa, cơn đau dạ dày càng dữ dội hơn. Đầu tôi mướt mồ hôi, tôi nhìn thấy mình không gắng gượng được nữa. Tôi nhớ sư phụ giảng, người luyện công trong tương lai tu luyện sẽ không thoải mái, thân thể xuất hiện nhiều công đều là những thứ rất mạnh mẽ chuyển động qua lại trong thân thể chư vị, làm cho chư vị khó chịu thế này, khó chịu thế kia. Nguyên nhân chư vị không thoải mái, chủ yếu là chư vị cứ lo sợ thân thể bản thân mình bị bệnh nào đó. Kỳ thực, ở trong thân thể xuất hiện những thứ rất mạnh mẽ, xuất ra đều là công, đều là công năng. Còn có rất nhiều thể sinh mệnh. Trích, chuyển pháp luân. Đặc biệt là câu pháp, các loại trạng thái đều xuất hiện. Trích, chuyển pháp luân, không ngừng lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi bèn cắn răng nhẫn chịu. Lúc này, mồ hôi chảy đầm đìa, mặt, cổ, lưng và ngực ướt sũng mồ hôi. Chiếc áo sơ mi tôi đang mặc ướt sũng, dính cả vào người. Tôi xé một miếng giấy ăn lớn để thấm mồ hôi. Miếng khăn giấy cũng ướt nhẹp. Lúc này tôi thực sự cảm thấy mình không còn chút sức lực nào. Tôi muốn xin nghỉ giải lao một chút, nhưng tôi lại nghĩ ông chủ đã sắp xếp mọi việc đâu vào đó. Nếu mình rút ra giữa chừng thì sẽ làm hỏng cả quá trình và đem đến phiền phức cho người khác. Người luyện công chúng ta cần nghĩ cho người khác, không thể rút lui giữa chừng. Nhưng do toàn thân mềm nhũn, đau không chịu nổi nên niệm đầu muốn xin nghỉ giải lao cứ nổi lên. Nó không ngừng hối thúc tôi mau mở miệng xin nghỉ. Tôi liên tục khắc chế nó rồi lại cắn răng nhẫn chịu. Tốc độ làm việc của tôi không chậm đi chút nào. Khi đó tôi cảm thấy thân thể trống rỗng, giống như đang treo lơ lửng giữa không trung. Tôi nghĩ nếu thực sự xảy ra tình huống tay mình không cầm nổi cái nồi lớn, thì mình sẽ cố dùng chút sức lực còn lại để kéo cái nồi ra ngoài, không để cho bột và cánh gà rơi vào trong chảo dầu. Vì nếu chúng rơi vào chảo dầu, nước ở trong bột tiếp xúc với dầu ăn đang sôi sẽ khiến dầu bắn tung tóe làm bỏng mọi người. Nhà bếp cũng bị bao trùm trong hơi nước ngùn ngụt. Tôi nghĩ tình huống của mình sẽ không đến nỗi như vậy. Hơn nữa, cái này không phải là bệnh mà là tiêu nghiệp trong tu luyện. Sư phụ giảng, tiêu nghiệp sẽ thống khổ. Làm sao có thể tăng công một cách nhẹ nhàng, thoải mái kia chứ? Trích, chuyển pháp luân. Đến 12 giờ trưa, cửa hàng phó gọi tôi đến và mở tủ giữ nóng thức ăn cho tôi xem. Vừa nhìn vào trong, tôi thấy tủ đã chất đầy đồ ăn và không còn chỗ chứa thêm nữa. Nếu là ngày thường thì đến 12 giờ trưa, nhiều lắm cũng chỉ có 6 nồi thức ăn ở trong. Vậy mà hôm nay, ông chủ có mặt ở tiệm buôn bán rất nhanh. Tôi cũng không rõ là ông ấy đã bán được bao nhiêu suất ăn trong nửa giờ đồng hồ. Tôi nghĩ ít nhất chúng tôi đã bán xong 2-3 nồi. Tính ra tôi đã làm ít nhất được 7 nồi. Trong khi cắn răng chịu đau, như vậy là nhiều hơn 1-2 nồi so với lúc bình thường. Khi này, cửa hàng phó bèn giơ ngón tay cái lên khích lệ tôi. Tôi nghĩ cuối cùng mình đã hoàn thành công việc nên mình có thể nghỉ ngơi một lát. Tôi vừa thả lỏng thì liền thấy cả người ướt sũng. Hai cẳng chân đổ mồ hôi ròng ròng, toàn thân đầy mồ hôi. Tôi lấy tay ôm chỗ dạ dày bị đau và chỉ cho cửa hàng phó xem mồ hôi trên đầu, sau lưng và trước ngực mình. Tôi còn nói với ông ấy là hai chân mình cũng đổ mồ hôi. Sau đó tôi xin phép ông ấy cho mình nghỉ ngơi một lúc. Ông ấy ra hiệu cho tôi đi hỏi ý ông chủ. Tôi đến gặp ông chủ và nói: "Ông chủ ơi, tôi bị đau dạ dày. Ông nhìn này, toàn thân tôi ướt sũng mồ hôi. Ông cho tôi nghỉ giải lao một giờ đồng hồ nhé." Ông chủ nói ngay: "Được, được." Tôi quẹt thẻ rồi ra ngoài xe ngồi nghỉ. Đến lúc lên xe, trước tiên tôi cài chuông báo giờ làm việc sau khi nghỉ giải lao. Tôi định cài đến 1 giờ 5 phút trưa. Ai ngờ, vừa mở điện thoại lên, tôi đã thấy hiển thị sẵn chuông báo 1 giờ 5 phút cài vào hôm qua rồi. Điều này nói rõ rằng sư phụ đã sớm an bài tốt mọi việc diễn ra hôm nay. Xem như không có trật tự, nhưng thực ra là có trật tự phi thường. Sự việc hôm nay xảy ra ngẫu nhiên, nhưng nó không tồn tại ngẫu nhiên. Trên xe, tôi ngả ghế ra nằm. Lúc này dạ dày vẫn còn đau. Tôi trằn trọc qua lại, không biết nên để chân thế nào cho vừa. Người vừa đau, tâm cũng loạn. Tôi vừa chợp mắt một chút thì ông chủ đi đến. Ông hỏi tôi: "Lần này cậu uống thuốc nhé, cậu vẫn chưa uống sao?" Tôi tự tin trả lời: "Tôi không uống thuốc, không sao đâu, một tiếng nữa đảm bảo tôi sẽ khỏi." Tôi nhấn mạnh mấy chữ "không sao đâu" với ông ấy. Sau khi ông chủ sờ tay vào chỗ dạ dày của tôi thì ông ấy rời đi. Tôi nhớ sư phụ giảng: "Như vậy chúng ta phàm khi luyện công chưa xung qua quan được, khí không xuống thì chúng ta hãy thử tìm nguyên nhân ở tâm tính. Có phải là vướng ở tầng ấy một thời gian lâu quá không? Cần phải thực sự đề cao tâm tính." Trích, chuyển pháp luân. Chư vị chỉ một mực nhấn mạnh vào biến hóa công của bản thân mình mà không nhấn mạnh vào chuyển biến tâm tính của mình. Nó có thể đang đợi tâm tính chư vị đề cao rồi mới phát sinh biến đổi toàn diện được. Trích Chuyển Pháp Luân. Khi này tôi từ từ nhớ lại, ý tứ của tâm tính là gì nhỉ? Đại khái tôi nhớ tâm tính bao gồm đức, bao gồm nhẫn, bao gồm ngộ, bao gồm xả, còn có cả chịu khổ, vân vân. Đối chiếu những phương diện này, tôi tự hỏi, mình làm chưa tốt ở chỗ nào? Tôi đã tìm ra hai phương diện thiếu sót trong gia đình và tu luyện. Lúc này tôi bắt đầu đọc thuộc luận ngữ, nhưng do dạ dày còn đau và tâm náo loạn, nên tôi không thể đọc thuộc đến hết. Tôi nhớ trong bài chia sẻ có đồng tu nói rằng, đả tọa có thể giải trừ thống khổ. Tôi bèn ngồi dậy đả tọa. Tôi mở cửa xe ra, bật nhạc luyện công lên và bắt đầu ngồi đả tọa. Khi đả tọa đến động tác chuyển tay thứ hai thì ông chủ lại đến. Lúc này chuông báo giờ làm cũng reo, như vậy là vừa đúng một tiếng đồng hồ và dạ dày của tôi không còn cảm thấy đau nữa. Tôi hứa với ông chủ nghỉ giải lao một tiếng đồng hồ. Quả nhiên đúng một tiếng đồng hồ tôi đã khỏe lại. Thật sự là quá thần kỳ. Tôi ngồi đả tọa với tay phải ngửa lên, tay trái úp xuống, nét mặt tường hòa. Ông chủ nhìn tôi cũng cảm thấy an tâm. Ông nói, tốt quá, cậu ngồi dậy rồi sao? Sau đó ông ấy rời đi. Lúc tôi xong thủ kết ấn, cửa hàng trưởng và cửa hàng phó đều đến xem tôi thế nào. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của tôi thì họ cũng an tâm. Họ giơ ngón cái lên khích lệ, vỗ vỗ vào vai tôi rồi quay vào trong cửa hàng. Đả tọa xong, tôi đi vào trong bếp ăn chút gì đó rồi quay lại làm việc. Tuy vẫn còn hơi đau, nhưng tôi không thấy có vấn đề gì khi làm việc. Các đồng nghiệp của tôi đã chứng kiến được sự thần kỳ của Đại Pháp. Lúc này, bầu không khí trong phòng náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đều vui đùa, bắt chước tư thế ngồi đả tọa của tôi. Có người còn học theo động tác luyện công thường ngày của tôi. Mọi người ai cũng giơ ngón cái lên khích lệ tôi. Cửa hàng trưởng hỏi tôi còn có thấy đau hay không. Tôi trả lời là còn đau một chút. Tuy là không cho phép nhân viên ngồi trong lúc làm việc, nhưng ông ấy vẫn bảo tôi ngồi xuống nghỉ. Tôi không ngồi, nhưng có một nhân viên cứ đẩy tôi ngồi xuống ở đó. Tôi chỉ tay vào camera trên trần nhà và nói, ông chủ kìa. Tôi nhắc anh ấy là ông chủ ở nhà đang xem camera đó. Cửa hàng trưởng tỏ ý với tôi, cậu không cần phải lo, cậu cứ ngồi ở đó là được. Lúc này, một nhân viên khác lấy ra một chiếc khăn, hai tay căng nó lên, đứng ở bên cạnh tôi, rồi cố tình che khăn lên đầu tôi làm trò. Ý của anh ấy là để cho ông chủ không thể nhìn thấy tôi. Hành động hài hước này của anh ấy đã khiến cho mọi người cười to. Trước khi tôi ra về, cơn đau dạ dày đã hoàn toàn biến mất. Trải nghiệm lần này của tôi xảy ra khi nhóm học pháp nhỏ của chúng tôi đang học thuộc phần Tẩu Hỏa Nhập Ma trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ đây là sư phụ kiểm tra xem tôi học thuộc pháp có hiệu quả hay không. Nó là một bài trắc nghiệm nhỏ an bài cho tôi, đồng thời cũng là một lần cơ hội thực tập an bài cho tôi. Là để xem tôi có hiểu pháp hay không, có ghi nhớ pháp hay không, và có thể ứng dụng hay không, cũng là xem tôi có thể thực tu hay không. Đồng thời, sư phụ đã lợi dụng cơ hội lần này để giúp tôi trừ bỏ một khối nghiệp lực to lớn. Đệ tử cảm ơn sư phụ từ bi vĩ đại. Tôi có hai thể ngộ thông qua trải nghiệm lần này như sau. 1. Chiều theo yêu cầu của pháp mà làm. Lúc chúng tôi học thuộc pháp đến chỗ này, trong khi tôi vẫn còn nhớ rõ, sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội tăng công và tiêu nghiệp lần này. Tuy tôi thường đọc đến chỗ này, nhưng nếu không học thuộc pháp thì cũng không có ấn tượng sâu sắc đến thế, lý giải cũng không thấu tỏ. Lần này, lời dạy của sư phụ không ngừng triển hiện ra. Nếu như không phải tôi vừa mới học thuộc xong đoạn pháp này thì sẽ không nhớ rõ như vậy. Có lẽ sự việc mà tôi gặp phải là do niệm đầu bất chính hoặc cho rằng nó là bệnh, thế nên mới phiền phức như vậy. Nhưng lúc sư phụ an bài cho tôi cái này thì Ngài đã giúp tôi dung luyện một lần, cũng là một khảo nghiệm nhỏ dành cho tôi, nhằm để giúp tôi củng cố hiệu quả của việc học thuộc pháp. Việc này cũng khiến tôi càng thể ngộ ra chỗ tốt của học thuộc pháp, tăng cường tín tâm và quyết tâm học thuộc pháp. 2. Niệm đầu nhất định phải chính. Sư phụ giảng, Chúng ta giảng rằng tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. Trích, Chuyển Pháp Luân. Nếu như bà nằm tại đó nói, ái chà, tôi hỏng rồi, chỗ này bị rồi, chỗ kia bị rồi. Nếu thế thì đã có thể gân đứt, xương gãy, tê bại rồi. Trích, Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ là một người thường, trong tình huống này cơn đau dữ dội như thế, thì họ nhất định sẽ đi bệnh viện. Nếu như khi đó niệm đầu của tôi bất chính, cho rằng đó là bệnh, thì có lẽ sẽ đem đến hậu quả khác, thậm chí có thể là kết quả xấu tệ hơn nữa. Sư phụ giảng, là người luyện công, chư vị cứ mãi cho rằng đó là bệnh, trên thực tế chư vị đúng là đang cầu nó. Chư vị cầu bệnh, cái bệnh ấy sẽ có thể nhập vào. Trích, Chuyển Pháp Luân. Bởi vì tâm tính của chư vị đã giáng hạ xuống đến cơ sở của người thường, mà người thường đương nhiên sẽ mắc bệnh. Trích, Chuyển Pháp Luân. Do đó tôi thể ngộ là trong bất cứ tình huống nào, chúng ta đều phải nghĩ tới bản thân là người luyện công, niệm đầu nhất định phải chính. Bên trên là một chút thể ngộ của cá nhân tôi, nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.